Kính thưa quý vị, đề tài mà có thể nói hấp dẫn nhất ở trong thời kỳ cuối cùng là tiếng gọi cuối cùng hoặc là tận thế. Biết bao nhiêu người hoang mang và theo những thuyết lý khác, làm sao biết chừng nào tận thế, thế nào là tận thế, bằng cách nào và phương pháp nào. Quý vị có nhớ khi mà phi thuyền đã phóng lên, tất cả mọi nơi trên thế giới đều chú ý vào một chiếc phi thuyền này. Mà khi phóng lên, họ bắt đầu đếm, ai cũng nhập nhàng đến 5, 4, 3, 2, 1. Tất cả mọi mắt nhiều xem thấy một chiếc phi thuyền này phóng từ dưới đất lên bầu không gian. Thưa quý vị, tất cả mọi người muốn chú ý, muốn tìm cách, muốn để ý tại sao một phi thuyền có thể lên được và làm gì ở trên bầu khí quyển đó. Thưa quý vị, ai cũng chú ý. Ngày hôm nay con người cũng chú ý đến những gì từ xa ở trên trời xuống, không phải từ dưới đất mà lên. Nhưng mà chúng ta muốn nhìn xa hơn nữa, nhìn xa hơn vũ trụ này, nhìn xa hơn bầu khí quyển này. Chúng ta nhìn vào ở trên thiên đàng thì Chúa sẽ trở lại. Thưa quý vị, thế nào là tiếng gọi cuối cùng? Tiếng gọi cuối cùng là như thế nào? Đức Chúa Trời đã cho chúng ta biết ở trong Kinh Thánh, ở trong những lời tiên tri, ở trong toàn bộ Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng này, Đức Chúa Trời đã đặt sẵn chương trình cho thời kỳ cuối cùng trong Kinh Thánh. Không phải là một chương trình mơ hồ, không phải là một chương trình mà không ai biết đến, nhưng mà chương trình cách rõ ràng, chi tiết. Đức Chúa Giêsu chiều hôm nay dở sách khải huyền cho chúng ta thấy, và dở những nhân sách khác cho chúng ta thấy rằng Chúa sẽ trở lại. Chúa không phải trở lại một cách mơ hồ, Chúa không phải trở lại một cách ế nhiệu mà không ai biết đến, vì trong sách khải huyền cho chúng ta biết rằng, trong sách Khải Huyền đoạn 14 câu số 14 cho chúng ta biết rằng, Chúa nói rằng tôi nhìn xem thì sứ đồ Giăng thấy một đám mây trắng, có kẻ giống như một con người ngồi trên mây, đầu đội mão triều thiên vàng, tay cầm lưỡi liềm. Đức Giêsu Chúa sẽ trở lại. Chúa trở lại không phải là đầu đội mỗi gai. Đức Giêsu trở lại là đầu của Ngài đội mão triều thiên. Đức Giêsu trở lại không phải là tay của Ngài bị đóng đinh, nhưng mà Đức Giêsu trở lại tay của Ngài cầm lưỡi liềm. Thưa quý vị, hình bóng đó của Đức Giêsu là Chúa nói rằng tới Ngài gặt hái, tới Ngài chấm dứt, tới Ngài tận thế. Thôi tuyệt cùng, chúng ta không còn nữa. Thưa quý vị, chúng ta không còn sống bao lâu nữa, vì Chúa nói rằng thời kỳ cuối cùng chấm dứt. Quý vị hãy nhìn xem chuyện khủng bố đã xảy ra bên Nữ Ước, sự bạo động xảy ra khắp nơi, thiên tai dấy ra ở trên các quốc gia. Thưa quý vị, nếu mà thời gian kéo dài thêm nữa là biết bao nhiêu người sẽ bị hủy diệt, biết bao nhiêu người gặp thiên tai. Chúa nói rằng Ngài sẽ đến, Ngài sẽ gặt hái và Ngài sẽ đem hết con cái của Chúa về. Chúa nói rằng Chúa sẽ trở lại, Chúa sẽ trở lại trên thế gian chúng ta. Chúa trở lại bằng cách nào? Chúa nói rằng ở trong Khải Huyền đoạn 11 câu 15 nói rằng từ nay của thế gian, nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài. Ngài sẽ trị vì bao lâu? Ngài sẽ trị đời đời. Ngài sẽ trị đời đời. Thưa quý vị, thế gian sẽ chấm dứt, nhưng mà một thế giới mới sẽ trở lại, một thế giới mới sẽ đến, và chúng ta cùng với Đức Chúa Trời sẽ trị vì đời đời, không còn chết chóc nữa, không còn đau thương nữa, không còn khóc lóc nữa, vì Chúa sẽ trở lại. Thưa quý vị, Chúa trả lời bằng cách nào? Làm sao chúng ta biết chừng nào Chúa trả lại? Làm sao chúng ta biết Chúa trả lại bằng cách nào để chúng ta không bị những sự mưu mô hay là những thuyết lý khác mà làm chúng ta lung lơ đức tin Chúa trả lại? Thưa quý vị, chỉ có Đức Chúa Trời phải biết. Chúa không giống như là những người thần bí phỏng đoán về tương lai, giống như là Notre Dame, giống như là Edward Casey, giống như là biết bao nhiêu người khác phỏng đoán về tương lai như thế nào. Quý vị không, chỉ có đa số mà người ta khám phá rằng chỉ có 40%, có thể tới 45% những người tiên đoán là đúng. Quý vị muốn theo những người nào mà chỉ đoán với 40% đúng không? Quý vị muốn không? Không, tôi muốn theo Kinh Thánh mà nói rõ ràng Chúa đoán, Chúa nói tiên tri đúng 100%. Đức Chúa Giêsu không đoán. Chúa biết rõ. Đức Giêsu không đoán. Chúa biết rõ tương lai sẽ như thế nào. Lời tiên tri của Kinh Thánh không đoán, nhưng mà lời của Chúa nó rất rõ ràng để biết rõ tương lai như thế nào. Thưa quý vị, trong 10 năm tôi nghiên cứu Kinh Thánh và nghiên cứu sách Khải Huyền, tôi không ngờ là sách Khải Huyền nói rõ chính xác từng biến cố một, và những biến cố đã ứng nghiệm và từ từ sẽ ứng nghiệm hết, thưa quý vị, không còn bao lâu nữa Chúa sẽ trở lại và tin lành này sẽ giảng ra khắp đất, thì Chúa sẽ trở lại. Thưa quý vị, ngày hôm nay tin lành sẽ giảng ra từng những máy vệ tinh, từng tivi truyền hình và radio, ai cũng biết đến hết. Không còn bao lâu Chúa sẽ trở lại. Sự phục lâm của Chúa như thế nào, sự phục lâm của Ngài, sự trở lại của Ngài không phải là mơ hồ nhưng rõ ràng, chi tiết, minh bạch. Sự phục lâm của Chúa không phải là giống như một vật bay không ai biết, không phải là giống như là UFO, và quý vị đã thấy nhiều người đã cho thấy điều đó, quý vị biết không? Chuyện đã xảy ra 3 năm trước, quý vị nhớ Santa Fe Rancho, Santa Fe ở dưới gần San Diego không? 39 người tự tử, họ nghiên cứu, họ nghĩ rằng sẽ có sao chổi, sao bóp sẽ tới rước họ. Thưa quý vị, Chúa đến không phải là giống như UFO, không phải là đến một cái vật nào bay trên trời cao kia mà không ai biết. Quý vị hãy cẩn thận trong thời kỳ cuối cùng, hãy cẩn thận vì chúng ta hãy xem Kinh Thánh để chúng ta biết rõ ràng khi nào Chúa trở lại. Chúa không phải đến, hoặc là Chúa, cứu Chúa sắp đến không phải xuất hiện từ những kẻ lãnh đạo lôi cuốn ở trên đất, không phải là những người mạo danh Đức Chúa Giêsu, vì Chúa nói rằng thời kỳ cuối cùng sẽ có tiên tri giả và Chúa giả và Christ giả sẽ dấy lên. Chúa nói rằng sẽ có một đấng thiệt sẽ đến, sẽ có Chúa sẽ đến, nhưng mà tiên tri giả, đấng Christ giả sẽ dấy lên rất nhiều khắp nơi. Quý vị biết tại sao không? Vì Satan biết rằng Chúa thiệt sẽ đến, cho nên Satan tìm cách và ma quỷ tìm mọi cách để giả mạo hiện thân từ Chúa. Để chi? Để nhiều người chạy theo rồi sau đó không đúng, rồi chạy theo một đấng lãnh đạo khác mà không đúng, chạy theo một đấng lãnh đạo khác mà không đúng. Chuyện gì xảy ra thưa quý vị? Khi Chúa đến thì họ cũng không nghĩ đó là Chúa. Thưa quý vị, chúng ta hãy xem cách rõ ràng, để biết cách rõ ràng Chúa đến bằng cách nào. Vì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đặt sẵn chương trình và thời kỳ cuối cùng trong Kinh Thánh một cách rõ ràng. Đức Chúa Giêsu đã chép trong sách Luca đoạn 17 câu số 23 nói rằng người ta sẽ nói cùng các ngươi rằng Ngài ở đây hay là Ngài ở đó, nhưng đi, nhưng gì? Đừng đi, đừng theo họ. Và ở trong Luca đoạn 17 câu số 24 nói rằng vì như chớp nhán lóe từ dưới phương trời này đến phương trời kia thì có người trong ngày này, trong ngày Ngài cũng trở lại giống như vậy. Nếu mà ai nói rằng ô Đức Chúa Trời đã trở lại ở đài tận ước, hay là Đức Chúa Trời đã trở lại ở bên miền sa mạc, hay là Đức Chúa Trời trở lại trong thành phố LA, hay là Đức Chúa Trời trở lại trong một nơi nào mà bí mật, thưa quý vị, Kinh Thánh nói rằng tin hay là không tin? Chúa nói rằng đừng tin, vì khi Chúa trở lại thì giống như là ánh sáng chớp từ phương đông qua phương tây cho nên mỗi mắt đều thấy, thưa quý vị. Cho nên Chúa nói rằng chúng ta hãy cẩn thận những gì mà lời người nêu lên. Thưa quý vị, khi Chúa trở lại, đấng Christ sẽ giáng xuống từ trên trời, không phải là đấng Christ lên từ dưới đất. Quý vị thấy Chúa từ trên trời xuống, không phải là từ dưới đất lên, không phải là từ loài người mà dấy lên, không phải ai là mạo danh Chúa mà đến. Quý vị có biết không, có một người, có hai cặp vợ chồng đã ở tại thành phố Chicago, và một ngày nọ ông bà đã đi vắng, và một cái lò nướng thịt ở ngoài sân, và khi ông bà đã về thì thấy cái lò nướng thịt đã mất, thì ông bà mới đoán rằng tại sao ai lấy cái lò nướng thịt. Cho nên ngày hôm sau họ không khám phá ra, nhưng mà có người trả cái lò đó trở lại tại thành phố Chicago, và kèm ở tờ giấy ở trong cái lò nướng thịt đó, chúng nói rằng ô, chúng tôi ở trong vùng này muốn mượn cái lò đó, nhưng mà chúng tôi làm điều này sơ ý mà không xin phép trước, cho nên chúng tôi đẩy hai cái vé đi cine trong cái lò đó. Cho nên hai cặp vợ chồng nó mừng quá, ai điều này quá tốt, cho nên họ lấy hai cái vé đi cine, họ đi xem cine buổi chiều hôm đó. Rồi khi họ trở về thì chuyện gì xảy ra? Cái nhà của họ tất cả vật chất đều mất hết, salon cũng mất, tivi cũng mất, cái gì cũng mất hết. Thưa quý vị, ngày hôm nay sự cám dỗ của Satan cũng giống như thế đó. Chúng ta tưởng là đúng, chúng ta đi, chúng ta bỏ nhà ra đi, mà mọi vật đều mất. Và cái điều mất quan trọng nhất là cái gì? Linh hồn của chúng ta, thưa quý vị. Chiều hôm nay, thưa quý vị, đừng bao giờ để cho linh hồn mình bị mắc cả. Thì Chúa dẫn dắt cho chúng ta, và Chúa sẽ tìm cách che chở chúng ta. Nếu chúng ta cầu nguyện Chúa, chúng ta nài xin Chúa, thì Chúa sẽ cản bàn tay của ma quỷ cám dỗ chúng ta. Thưa quý vị, nhưng mà Chúa có chép những lời trong đây để chúng ta thấy rõ và những cái đặc tính như thế nào khi Chúa trở lại. Đặc tính thứ nhất là như thế này: Đấng Christ trở lại trong thân thể của Ngài. Không phải là Đấng Christ trở lại một cách mờ ảo, không phải là Đấng Christ trở lại mà không có thấy hình hay là những chỉ thiếu bóng. Vì trong Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu số 11 cho chúng ta biết rằng, Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu số 11, khi Đức Giêsu về trời, Ngài đã chiêu môn đồ chép trong Kinh Thánh, và khi môn đồ đã nhìn thấy Đức Giêsu cắt lên, thì hai thiên sứ nói như thế này: Giêsu này đã được cắt lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Ngài cắt lên trời bằng da, bằng thịt, ai cũng thấy hết. Cho nên khi Chúa trở lại thì hình thể của Ngài chúng ta đều thấy, chứ không phải một hình bóng hay là một sự mơ hồ hay là ảo mãng. Thưa quý vị, Chúa nói rằng Chúa sẽ trở lại và chúng ta sẽ thấy. Chúa nói rằng như thế nào nữa? Điều thứ hai, Đấng Christ trở lại, mọi mắt đều gì? Mọi mắt đều thấy. Quý vị đồng ý không? Mọi mắt sẽ đều thấy. Ở trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng, ở trong sách Khải Huyền, trong các Khải Huyền đoạn 1 câu số 7 nói rằng: Kìa Ngài đến giữa đám mây, mỗi mắt sẽ trông thấy. Bao nhiêu mắt sẽ trông thấy? Mỗi mắt. Có phải là những người ở Mỹ mới thấy không? Không, những người Việt Nam sẽ thấy, những người bên Úc cũng sẽ thấy, những người Nam Mỹ cũng thấy, những người Nam Phi cũng thấy, tất cả mọi người sẽ thấy. Kinh Thánh nói rằng mỗi mắt đều thấy. Cho nên ai kêu quý vị hãy qua bên Nữ Ước thì mới thấy Đức Chúa Trời, thì quý vị có tin không? Không. Nếu mà Chúa đến ở bên Nữ Ước thì chính tôi ngày hôm nay ở bên LA tôi cũng thấy. Thưa quý vị, Chúa nói rằng mỗi mắt đều thấy. Và Đức Giêsu trở lại như thế nào nữa? Mỗi tai đều nghe. Chúng ta sẽ nghe rõ, chúng ta sẽ biết rằng Chúa sẽ trở lại. Ở trong 1 Thessalonica đoạn 4 câu số 16 cho chúng ta biết rằng như thế này. 1 Thessalonica đoạn 4 câu số 16 nói rằng: Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng các tiếng kèn của Đức Chúa Trời. Câu số 16 tiếp tục: Thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống, bây giờ kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Chúa nói rằng chúng ta sẽ nghe tiếng kèn của Chúa, tiếng kèn của Đức Chúa Trời, tiếng kèn của thiên sứ. Như vậy là nghe lớn hay nhỏ? Thưa quý vị, khi mà Chúa đã sống lại trong ngày thứ nhất 2000 năm trước, chỉ có một thiên sứ, chỉ có một thiên sứ mà làm cho những người lính La Mã căng ghét đã té như chết. Và hai thiên sứ ở trong Cựu Ước đã làm cho chục ngàn binh lính đã chết. Khi mà Chúa trở lại, biết bao nhiêu thiên sứ đến và tiếng kèn của Chúa, thì mọi mắt đều sẽ thấy. Và câu số 17 nói rằng như thế này: Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cắt lên với những người ấy giữa đám mây. Tại đến không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng với Chúa luôn. Thưa quý vị, Chúa nói rằng khi Chúa trở lại, những người chết sẽ sống lại trước hết, và chúng ta là những người sống sẽ cùng nhau cùng với những người chết cắt lên giữa đám mây. Cho nên những người chết chưa về thiên đàng, thưa quý vị, những người chết chỉ đoan trong mồ mả và ngủ. Vì Chúa trở lại, mọi người chúng ta đều hiệp một trở về thiên quốc cùng nhau và cùng một lúc. Kinh Thánh nói chúng ta biết rõ rằng Chúa sẽ trở lại, và tiếng kèn lớn tới nỗi quý vị nếu mà ban đêm ngủ mê đi nữa thì quý vị sẽ đánh thức. Nếu quý vị lỡ mà không nghe tiếng của Chúa hay là không thấy Chúa, Chúa sẽ làm mỗi cách mà quý vị sẽ đều thấy. Vì Chúa nói rằng bao nhiêu mắt sẽ thấy, mỗi mắt đều thấy và mỗi tai đều nghe Đức Chúa Giêsu sẽ trở lại. Và Đấng Christ sẽ phục lâm như thế nào? Đấng Christ sẽ phục lâm trong sự vinh hiển của Ngài. Đấng Christ phục lâm, Đấng Christ trở lại trong sự vinh hiển của Chúa. Ở trong sách Ma-thi-ơ cho chúng ta biết rõ, trong sách Ma-thi-ơ chúng ta biết rõ ở trong câu số 24 và đoạn 24 câu số 27 nói rằng: Vì như chớp tán từ phương đông nhán đến phương tây thì sự con người sẽ đến gì? Cũng thế. Cho nên khi chúng ta thấy sấm sét mạnh đến như nào thì con người đến cũng như thế. Quý vị sấm sét như thế nào? Sấm sét lớn hay nhỏ? Quý vị có nghe không? Quý vị có thấy không? Thì Chúa đến cũng như thế này. Quý vị dìu nhắm mắt đi nữa, mà sấm sét đến đi nữa, quý vị cũng thấy ánh sáng của Chúa. Chúa nói rằng, ở trong câu số 30, thì chúng ta biết, khi ấy, điềm con người sẽ hiện ra ở trên trời. Mỗi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực và tiếp theo, và thấy con người lấy đại quyền, đại vinh ngự trên mây trời và xuống. Thưa quý vị, Chúa đến kỳ này với sự vinh hiển, chứ không có vào ở trên một thành phố Bethlehem nhỏ bé. Chúa đến trong thế gian này, mỗi mắt đều thấy, và sự vinh hiển của Ngài tuyệt đỉnh. Thưa quý vị, Đấng Christ sẽ trở lại như thế nào nữa? Niềm vui sẽ tuyệt đỉnh, người ta vui mừng khi Đấng Christ trở lại. Vì ở trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 15 câu số 51 thì chúng ta biết rằng như thế này: này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em, chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì tiếng kèn thổi, kẻ chết đều sống lại được, không hay hư nát, và chúng ta sẽ biến hóa. Thưa quý vị, đó là sự vui mừng nhất, là cuộc sống chúng ta sẽ biến hóa, đời sống chúng ta sẽ đổi mới. Đó là sự vinh hiển của Chúa. Và câu số 53 nói rằng, vả thể hai hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hai chết này mặc lấy sự không hay chết. Thưa quý vị, chúng ta sẽ không còn sự chết nữa, vì Chúa ban phước chúng ta sẽ sống đời đời. Chúng ta không còn đau yếu nữa, vì Chúa chúng ta khỏe mạnh. Chúng ta không còn sợ bị ung thư nữa, sợ không còn bị bệnh tật nữa, vì Chúa ban phước cho chúng ta. Chúa nói rằng gì? Chúng ta sẽ gì? Biến hóa. Thưa quý vị, cảm tạ ơn Chúa. Ở trong sách Ê-sai đoạn 25 câu số 9 nói rằng, kìa, ấy là Đức Chúa Trời chúng ta, chúng ta đã mong đợi Ngài và Ngài sẽ cứu chúng ta. Chúng ta sẽ mong đợi Ngài là vì Ngài sẽ cứu chúng ta. Thưa quý vị, bao nhiêu người chúng ta ngày hôm nay mong đợi Chúa sẽ trở lại. Bao nhiêu người chúng ta ngày hôm nay không có muốn thấy bệnh tật nữa. Bao nhiêu người chúng ta ngày hôm nay không muốn thấy sự chết chóc nữa. Bao nhiêu người chúng ta mong muốn Chúa sẽ trở lại và cho chúng ta một thân thể mới và cho chúng ta sự sống đời đời. Chúa nói rằng ở trong sách Ê-sai, tiếp theo Chúa nói rằng sách Ê-sai đoạn 25 câu 9, ấy là Đức Giê-hô-va, chúng ta đã mong đợi Ngài, chúng ta sẽ nức lòng mừng rỡ và đồng vui về sự cứu rỗi của Ngài. Quý vị có không, hôm nay là thời kỳ cứu rỗi. Quý vị biết bao nhiêu, hôm nay 12 linh hồn chấp nhận Chúa, vì họ nhận thức rằng hôm nay là ngày cứu rỗi. Để sao? Để họ có thể tiếp nhận Chúa và họ chờ đợi Chúa trở lại. Quý vị muốn điều đó không? Nếu quý vị chưa chấp nhận Chúa, xin quý vị ngày hôm nay chấp nhận Ngài. Ngày hôm nay sẽ tìm lời của Chúa, vì Chúa sẽ trở lại và chờ đón và rước những người theo Chúa. Thưa quý vị, có nhiều người hôm nay xây mặt lại Chúa, nhiều người hôm nay không muốn nhìn Chúa, nhiều người hôm nay muốn sống một đời sống bê tha, muốn sống theo một cuộc sống ở ngoài đời, muốn rượu chè cờ bạc. Thưa quý vị, thưa quý vị, tôi ở trong thời kỳ cuối cùng, họ sẽ thấy ăn năn, họ sẽ thấy cửa ăn điển sẽ đóng, họ sẽ rất buồn rầu vì họ không ăn năn trong thời điểm này. Vì trong sách Khải Huyền cho chúng ta biết rằng, Khải Huyền đoạn 6 câu số 15 nói rằng, các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ, họ làm gì? Họ đều ẩn mình trong hang hố cùng hoang đá lớn trên núi. Tại sao họ làm như vậy? Chúng nói với núi và đá lớn rằng, hãy rơi xuống chặn trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của chiên con. Thưa quý vị, ở trong thời cuối cùng, Chúa nói rằng có hai loại người, có hai hạng người, người tốt và người xấu, người theo Chúa và người không theo Chúa, và người sống một đời sống bê tha và người sống đạo đức. Thưa quý vị, Chúa nói rằng những người không theo Chúa trong thời cuối cùng, những người sống một đời sống bê tha trong thời cuối cùng, họ sẽ la lên, họ sẽ kêu những hòn đá trên núi rớt xuống họ để che đi sự vinh hiển của Chúa sẽ đến. Ô quý vị ơi, quý vị trong hàng người nào, quý vị sẽ theo Chúa hay là đứng theo những người theo Chúa bằng cách nào ngày hôm nay? Chúa nói rằng Chúa sẽ đến. Ở trong Khải Huyền đoạn 6 câu số 17 nói rằng, vì Ngài thịnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi được? Tôi không biết bao nhiêu người có thể đứng nổi trong thời kỳ thịnh nộ, bao nhiêu người đứng nổi khi động đất lớn xảy ra, bao nhiêu người đứng nổi khi bảy bát đại nạn đổ trên trái đất này. Thưa quý vị, Chúa nói rằng không ai có thể đứng nổi. Cho nên ngày hôm nay thời kỳ thuận tiện, hãy chấp nhận Chúa, vì Chúa sẽ đến ở trên các tầng trời. Chúa sẽ đến và rước chúng ta, Chúa sẽ trở lại và rước chúng ta. Thưa quý vị, không còn bao lâu nữa sẽ trở lại. Và chúng ta thấy rõ rằng những biến cố gì xảy ra khi Chúa trở lại. Có 7 biến cố xảy ra khi Chúa trở lại. Cái điều thứ nhất là gì? Địa chấn, nổi dậy, sẽ động đất, sẽ những thiên tai dấy lên ở trên trái đất này. Và điều thứ hai là gì? Người công bình đã chết được sống lại, những người chết trong Chúa sẽ được sống lại. Cha mẹ của mình, ông bà của mình nếu mà chết trong Chúa, làm những người đạo đức thì sẽ họ sẽ được sống lại. Và được câu số 3. Điều số 3 là gì? Người công bình còn sống được biến hóa. Nếu Chúa đến ngày hôm nay, nếu Chúa đến tuần tới mà quý vị còn sống cùng với tôi, thì chúng ta sẽ được biến hóa các lần, các tầng trời. Và những biến cố gì nữa? Biến cố thứ 4 là gì? Sự sống đời đời được ban cho. Bao nhiêu người chúng ta muốn sự sống đời đời? Bao nhiêu người muốn quý vị giơ tay lên? Bao nhiêu người thật sự, quý vị muốn thật sự sống đời đời không? Thưa quý vị, tôi muốn được sống đời đời. Thì Chúa nói rằng, trong thời kỳ cuối cùng, thì chúng ta sẽ được sự sống đời đời. Cho nên Chúa kêu chúng ta hãy sẵn sàng, chuẩn bị Ngài trở lại. Và điều thứ 5, biến cố gì khác xảy ra? Kẻ ác còn sống sẽ bị hủy diệt. Chúa không bao giờ muốn hủy diệt loài người. Chúa không bao giờ muốn hủy diệt con cái của Chúa. Nhưng mà Chúa muốn hủy diệt tội lỗi. Chúa muốn hủy diệt tội lỗi. Nhưng mà cái ác muốn nắm chặt tội lỗi, muốn ôm chặt tội lỗi. Thì trước khi Ngài hủy diệt tội lỗi, thì những ai nắm chặt tội lỗi cũng bị kéo theo trong hoang mục. Thưa quý vị, Chúa sẽ tiêu diệt tội lỗi. Nhưng mà nếu chúng ta bám theo những tội lỗi thì chúng ta cũng bị tiêu diệt. Vì Chúa nói rằng kẻ ác còn sống sẽ bị hủy diệt nếu họ tiếp tục làm điều đó. Và biến cố thứ 6 là gì? Người công bình sẽ hoan nghênh Chúa, chờ đón Chúa, vui mừng gặp mặt Chúa. Quý vị muốn điều đó không? Tôi rất vui mừng gặp mặt Chúa. Thì Chúa sẽ trở lại, chúng ta sẽ vui mừng điều đó. Và điều thứ 7, biến cố thứ 7 là gì? Người công bình sẽ lên thiên đàng. Chúng ta sẽ trở về thiên quốc. Chúng ta sẽ vào một cái quốc gia, một đế quốc mà Ngài sẽ sắm sẵn cho chúng ta. Một đế quốc mà không còn bệnh tật nữa, không còn chết chóc nữa, không còn đau thương nữa. Một vương quốc, một cái chính nghĩa mà công bình nhất trên thế giới này. Thưa quý vị, Chúa nói rằng rõ như thế. Và cái câu hỏi mà thắc mắc, ngày hôm nay nhiều người đã đặt câu hỏi và họ gặp tôi, họ nói rằng, nhưng thưa mục sư, lý thuyết đem đi bí mật thì sao? Cái lý thuyết hay là một cái giáo lý mà cắt đi một cách bí mật thì sao? Chúa nói như thế nào về điều đó? Ở trong sách Matthew, chúng ta thấy rõ trong sách Matthew, Chúa đề cập một cách rõ ràng. Và tôi xin nhấn mạnh điều đó và Chúa giải thích chúng ta cắt đi bí mật như thế nào. Ở trong Matthew đoạn 24 câu số 36 nói rằng, về ngày và giờ đó chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là con cũng vậy, song chỉ một mình cha biết mà thôi. Chúa nói rằng ngày và giờ không biết chi cả. Chúa nói vấn đề bí mật đây không phải là cách Chúa trả lại. Chúa nói bí mật đây hay là thình lình ở đây là nói về ngày và giờ. Chúa đến đây một cách thình lình. Chúa đến đây ngày và giờ các ngươi không biết, chứ không phải là Chúa đến một cách bí mật bằng cách của Chúa. Vì chúng ta đã vừa mới thấy trong Kinh Thánh, mỗi mắt đều thấy Chúa trở lại, mỗi tay đều nghe Chúa trở lại, cho nên không có gì mà cắt đi một cách bí mật. Tại vì tôi thấy nhiều người đến gặp tôi nói rằng, có phải rằng là Chúa cắt đi một cách bí mật hay không? Sau khi họ đọc cuốn sách Left Behind. Quý vị, cuốn sách Left Behind hiện bây giờ đã bán hơn 20 triệu cuốn. Và nhiều người tin rằng một ngày nào đó con người sẽ cắt đi một cách bí mật lên trời và chúng ta ngạc nhiên chúng ta không thấy. Và sau đó 7 năm, những người nào chưa có dịp ăn năn, họ có thể ăn năn và hối cải. Thì sau 7 năm sau, Chúa sẽ trở lại. Thưa quý vị, Chúa nói rằng Chúa trở lại một lần thôi, chứ không phải một hai lần. Chúa sẽ trở lại chỉ có một lần thôi, không phải hai lần. Cho nên một cái thuyết lý đó mà đưa vào giáo hội của chúng ta, hay là đưa vào giáo hội của Cơ Đốc, hay là đưa vào tất cả nơi trên toàn thế giới này, tại sao họ làm như vậy? Thì tại vì họ cho những người đang sống rằng họ có thể ăn năn bên kia, hay là còn thì giờ ăn năn. Thưa quý vị, không có còn thì giờ ăn năn. Khi chúng ta nhắm mắt, đó là quyết định cho chúng ta. Khi Chúa trở lại, đó là quyết định cho chúng ta. Vì Chúa nói rằng ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 43 nói rằng, hãy biết rõ nếu người chủ nhà đã hay cánh nào kẻ trộm sẽ đến, thì tỉnh thức không để cho đào ngạch nhà mình. Câu số 44 nói rằng, vậy thì các ngươi cũng hãy trực cho sẵn, vì con người đến sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Thưa quý vị, Chúa không phải đến một cách thình lình. Một cách thình lình. Nhưng mà Chúa đến thình lình như là gì? là giờ giấc chúng ta không biết. Thưa quý vị, nếu chiều hôm nay tôi biết sẽ kẻ trộm đến ăn cắp nhà của tôi, thì tôi sẽ ở chờ đợi, tôi sẽ trực cho sẵn, và tôi chuẩn bị ở đó, và tôi đóng cửa cho kính. Với quý vị đồng ý với tôi không? Cho nên không có gì thinh linh nữa đó. Chúa nói rằng thinh linh là sao? Là khi chúng ta không biết ngày và giờ. Thưa quý vị, nếu mà Chúa mà đến kẻ trộm cùng với chúng ta, thì chúng ta đã mất. Nếu kẻ trộm đến đời sống chúng ta, thì chúng ta mất. If Jesus Christ come like a thief in the night, then we are lost. You are lost. I am lost. Chúa sẽ đến, nhưng không phải thình lình cho chúng ta, thình lình cho những người mà không sẵn sàng. Nhưng mà chúng ta sẵn sàng với không? Quý vị sẵn sàng với tôi không? Thì Chúa không phải đến thình lình với chúng ta, vì tôi mỗi ngày cầu nguyện thì mong đợi Chúa trở lại, cho nên không phải thình lình cho chúng ta và không thình lình cho quý vị. Chúa đã rằng ở trong hai kia rơ nói rõ ràng cho chúng ta biết thành linh như thế nào và kẻ trộm như thế nào. Hai kia rơ đoạn 3 câu số 10 nói rằng xong le ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Cho nên nhiều người nói tôi rằng phải mục sư, xong le ngày Chúa sẽ đến như kẻ trộm, như vậy là bí mật hay là thành linh? Không ai biết hết. Thưa quý vị, nhiều người đọc chỉ phân nửa câu thôi, họ không đọc hết câu số 10 này, vì hết câu số 10 sẽ đọc như thế này: bấy giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tan, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Cái đó phải tình hình không? Cái đó phải trộm cắp không? Cái đó phải bí mật không? Thưa quý vị, không. Không, không phải là giống kẻ trộm mà chúng ta tưởng rằng nhiều người tưởng kẻ trộm là không ai biết đến. Nhưng mà Chúa đến kẻ trộm giống như là cái giờ giấc chúng ta không biết. Chúng ta không biết ngày và giờ. Chúng ta sẽ biết, chúng ta biết Chúa ở gần đến, nhưng mà không biết ngày và giờ. Nhưng mà khi Chúa đến, mọi mắt sẽ thấy, mọi tai sẽ biết, mọi người sẽ tôn vinh Chúa, mọi người sẽ chờ đợi Chúa, và sự vinh hiển của Ngài sẽ đến thế gian này. Kể đến sự tái lâm của Chúa sẽ đến ngạc nhiên đối với người không sẵn sàng. Chỉ có hai người: người sẵn sàng và không sẵn sàng. Người sẵn sàng và không sẵn sàng. Chúa đến một cách ngạc nhiên, một cách thình lình cho đến người không sẵn sàng. Thưa quý vị, ô chiều hôm nay tôi muốn sẵn sàng khi Chúa đến. Quý vị cũng muốn sẵn sàng khi Chúa đến không? Quý vị không muốn bỏ qua cái cơ hội duy nhất phải không? Ô thưa quý vị, đừng có bao giờ bỏ qua. Nhưng gì? Nhưng có câu kinh thánh chép như thế này, và một số người đặt những câu kinh thánh này và tưởng rằng Chúa sẽ cắt đi một cách bí mật. Có người nói rằng một người được cắt đi còn một người bị để lại, thì sao? Cái câu kinh thánh nó giải thích như thế nào? Một người thì cắt đi, một người được để lại. Ở trong cách sách Luca đoạn 17, Luca đoạn 17 câu số 36 nói rõ về câu này: hai người ở ngoài đồng, một người được rước đi, còn một bị để lại. Một lần nữa Kinh Thánh nói rằng hai loại người, một người được rước đi, một người được để lại. Ở đây có phải là nói về thành linh không? Hay là rước đi mà không thấy không? Hay là không biết không? Thưa quý vị, khi chúng ta đọc câu Kinh Thánh này, thì chúng ta biết rằng Chúa so sánh câu Kinh Thánh này ở trong thời kỳ cựu ước. Đó là đại hồng thủy. Chúa so sánh câu kinh thánh này khi Chúa trở lại thì giống như thời kỳ Sodom và Gomorrah. Chúa nói rằng ở trong thời kỳ nước lục, Chúa nói rằng những người sẽ được cắt đi vào tàu, và những người bị để lại là gì? Là những người sẽ chết ở trên trần gian này. Cho nên có hai hạng người trong thời kỳ Noe, là một người được cắt đi vào tàu và được sự sống, và người không được cắt đi vì họ nghe giảng đạo 120 năm rồi mà họ không tin, vì khi nước lục đến họ không sẵn sàng. Và trong thời kỳ của Sodom và Gomorrah như thế nào? Ở trong thời kỳ của ông Lot như thế nào? Khi mà Chúa so sánh với câu kinh thánh chúng ta vừa mới đọc, là khi thời kỳ của ông Lot, Chúa nói rằng hãy ra khỏi thành Sodom chiều hôm nay, hãy rời khỏi thành Sodom tối nay hôm nay, vì lửa từ trên trời sẽ xuống tiêu diệt thành đó. Nhưng mà chỉ có vài người tin, chỉ có gia đình ông Lot tin mà thôi. Thưa quý vị, những người tin thì ra khỏi thành, nhưng mà những người không tin gì bị tiêu diệt. Cho nên Chúa nói rằng một người được cắt đi, một người để lại. Chúa tiếp tục nói rằng những người bị để lại thì như thế nào? Vì ở trong Luca đoạn 17 câu số 37 nói rằng các môn đồ bèn thưa Ngài rằng: thưa Chúa, sự ấy sẽ ở tại đâu? Ngài đáp rằng như thế nào? Xác chết ở đâu, chìm ở nhóm tại đó. Chúa nói rằng những linh hồn, những thể xác ở lại có nghĩa là gì? Sẽ bị chết. Đó nói về sự chết. Chúa nói rằng hãy chuẩn bị, hãy sẵn sàng khi Chúa trở lại thì chúng ta chấp nhận Chúa, chúng ta sẽ trở về trời. Thưa quý vị, tôi muốn bước vào hàng người, tôi luôn muốn đứng vào hàng người là chuẩn bị ngày Chúa trở lại, không phải đứng ngày hàng người mà bị kẹt ở lại trong thế gian này. Đây Chúa nói không phải là những người bị cắt đi và cắt đi bí mật và chúng ta không thấy, những người mà không thấy thì bị giết. Cho nên thưa quý vị, lý thuyết mà nó cắt đi 7 năm rồi sau đó Chúa trở lại theo Kinh Thánh không đúng và không chép trong Kinh Thánh. Chúa nói rằng hai hàng người, một người sẽ ăn năn ngày hôm nay, một người không ăn năn, một người sống một đời sống bê tha. Nhưng khi Chúa trở lại, một cái điều rất đau buồn xảy ra trên thế gian này là chuyện gì xảy ra? Một bà vợ kêu chồng của mình, nói chồng ơi, tại sao anh phải đi bỏ em? Nhưng mà quý vị không? Người vợ đã ôm ấp một bé nhỏ trong tay và mình nuôi bé nhỏ, nói rằng mẹ ơi, mẹ hãy theo cha, hãy chấp nhận theo đường lối của cha mình, hãy chấp nhận phải sẵn sàng chờ Chúa trở lại vì cha đang đón chờ Chúa trở lại. Thương bà cho em, biết bao nhiêu gia đình đang gặp khó khăn ngày hôm nay, có khi chồng theo Chúa mà vợ không theo, có những người ăn năn và những người không theo, nhưng mà khi Chúa trở lại, những người theo Chúa sẽ được cách đi mà những người không theo thì ở lại. Thưa quý vị, đó là một điều đau buồn nhất khi Chúa trở lại vì gia đình không được thống nhất cờ trở về cùng với Chúa. Nếu thưa quý vị chiều hôm nay, nếu vợ của mình hoặc chồng của mình đã chấp nhận Chúa mà mình chưa chấp nhận, hãy chấp nhận ngày hôm nay. Nếu cha mẹ của mình đã chấp nhận Chúa mà mình chưa chấp nhận, hãy chấp nhận ngày hôm nay. Thưa quý vị, thời kỳ không còn nữa, vì khi Đấng Christ trở lại thì ngày hôm đó vui mừng nhất, vui mừng nhất, vì Chúa nói rằng Chúa đi chờ sẵn sàng cho chúng ta một chỗ. Ở trong sách Giăng đoạn 14 câu số 2 và câu số 3 nói rằng ta đi sẵn sàng cho các ngươi một chỗ, khi ta đã đi sẵn sàng cho các ngươi một chỗ, sẵn sàng cho một chỗ rồi, ta sẽ gì? Trở lại đem các ngươi đi với ta. Quý vị cùng với tôi đọc: hầu cho ta ở đâu thì các ngươi ở đó. Chúng nói rằng ta đã đi sẵn sàng cho các ngươi một chỗ, khi ta đã đi sẵn sàng cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi sẽ ở đó. Chúa nói rằng Chúa sẽ trở lại cho quý vị. Tôi không có một ý kiến gì mà mập mờ hay là hoang mang gì mà Chúa không trở lại. Chúa nói Chúa sẽ trở lại. Thưa quý vị, chúng ta không biết ngày giờ, nhưng mà trong tình thế ngày hôm nay chúng ta thấy chiến tranh xảy ra, thiên tai xảy ra và loạn lạc xảy ra trên thế gian này, chúng ta biết Chúa trở lại. Quý vị biết ngày hôm nay nhiều người cầu nguyện trong gia đình, nhiều người đi đến những nhà thờ để cầu nguyện trở lại ăn năn. Quý vị không, những khủng bố đã xảy ra bên nước Úc, ngày hôm nay nhiều người tìm Kinh Thánh và trở lại nhà thờ. Và ở trong nhà sách bán về những sách giáo lý phải tăng lên tới 80%. Họ mua Kinh Thánh và mua những sách tiên tri để nghiên cứu, vì biết rằng thời kỳ không còn nữa, thời kỳ Chúa sẽ trở lại. Thưa quý vị, ngày Chúa sẽ trở lại, có một bà mẹ kia nhìn con của mình được sống lại, bà mừng và bà ôm ấp, ôm chặt người con của mình. Thưa quý vị, vì cái ngày đó là ngày vui nhất, ngày đó đẹp nhất, và Chúa nói rằng không có bệnh tật nữa. Quý vị ngày hôm nay mà thăm nhà thương, thăm gia đình của mình, Chúa nói rằng ngày hôm đó không còn bệnh tật nữa, vì cuộc sống chúng ta sẽ gì? Được biến hóa. Và khi chúng ta già, chúng ta lớn tuổi, chúng ta sợ chết đi nữa, Chúa nói rằng gì? Chúng ta sẽ không già, chúng ta sẽ không chết, và chúng ta không có còn bệnh tật nữa, vì Chúa sẽ đến. Thưa quý vị, Chúa sẽ đến trong thời gian chúng ta một ngày gần đây. Có câu hỏi tới đây, chúng ta sẵn sàng chưa? Chúng ta chuẩn bị khi Chúa đến chưa? Chúng ta có nhìn lên ở trên bầu trời để gặp mặt, đối mặt với Chúa không? Chúa đến trên khắp mừng trời, cả thiên binh của Ngài sẽ đến và chúng ta sẽ đón mừng gặp Chúa. Chúa đến trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, Chúa đến trong gia đình của chúng ta ngày hôm nay, Chúa đến ở trong những các thành phố đen tối ngày hôm nay. Chúa đến với chúng ta. Thưa quý vị, chúng ta hãy chấp nhận Chúa, hãy nghe lời Chúa. Đừng có chần chờ nữa, đừng có trì hoãn nữa. Vì Chúa đến, chúng ta mỗi mắt đều thấy, tai đều nghe. Đừng có bước theo những các lãnh đạo mà nói rằng ta là Đấng Christ. Chúa giang cánh tay của Chúa ra, nói rằng hãy đến, hãy chờ đợi để ngày ta trở lại. Hãy chờ đợi, quý vị muốn chờ đợi không? Nếu quý vị muốn thì giơ tay lên không? Quý vị muốn chờ đợi cho ngày vinh quang Chúa trở lại không? Amen, cảm tạ Chúa. Những bàn tay giơ tay lên muốn chờ đợi cái ngày Chúa trở lại. Chúa trở lại cho quý vị. We shall behold Him. Chúng ta sẽ nhìn thấy Chúa. We shall behold Him. Chúng ta sẽ nhìn lên sẽ thấy khuôn mặt của Chúa khi ngài trở lại.
Thank you.